Bảy La Mã, Kinh Khemaka, Khemaka Sutta. 89. Một thời, nhiều tỷ kheo trưởng lão sống ở Kosambi, tại vườn Goshita. Lúc bấy giờ, tôn giả Khemaka trú tại vườn Badarika, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Rồi các tỷ kheo trưởng lão vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi tôn giả Dasaka. Hãy đến đây, này hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khemaka. Sau khi đến, hãy nói với tỷ kheo Khemaka. Này hiền giả Khemaka, các trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả có kham nhẫn được không? Hiền giả có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng? Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Dasaka vâng đáp các tỷ kheo ý, đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, nói với tôn giả Khemaka. Các trưởng lão, này hiền giả Khemaka, nói với hiền giả như sau. Hiền giả có kham nhẫn được không? Này hiền giả Khemaka, vân vân, không phải tăng trưởng. Tôi không thể kham nhẫn, thưa hiền giả. Tôi không thể chịu đựng, vân vân, có những dấu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên giảm. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, thưa với các tỷ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, tỷ kheo Khemaka nói như sau. Tôi không thể kham nhẫn. Này hiền giả, vân vân, có những dấu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên giảm. Hãy đến đây, hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khemaka. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Khemaka như sau. Này hiền giả Khemaka, các bậc trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Thưa vâng, chư hiền. Tôn giả Dasaka vâng đáp các tỷ kheo trưởng lão, đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, vân vân. Các bậc trưởng lão, này hiền giả, nói với hiền giả như sau. Này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Thưa hiền giả, tôn giả có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo trưởng lão. Tỷ kheo Khemaka, thưa chư hiền, đã nói như sau. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Hãy đến đây, hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khemaka. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Khemaka như sau. Các vị trưởng lão, này hiền giả Khemaka, nói với hiền giả như sau. Hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở, thời tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Thưa vâng, chư hiền. Tôn giả Dasaka vâng đáp các tỷ kheo trưởng lão, đi đến tôn giả Khemaka, vân vân. Này hiền giả Khemaka, các bậc tỷ kheo trưởng lão nói với hiền giả như sau. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Nếu tôn giả Khemaka trong năm thủ uẩn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở. Thời tôn giả Khê Ma Ca là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Vân vân, thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở, nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, trong năm thủ uẩn này, dầu cho tôi có chứng được, tôi là, tuy vậy, tôi cũng không quán, cái này là tôi. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỷ kheo trưởng lão, vân vân, nói với các tỷ kheo trưởng lão. Tỷ kheo Khê Ma Ca, thưa chư hiền, đã nói như sau. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, thưa hiền giả, tôi không quán cái gì là ngã hay là ngã sở. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, trong năm thủ uẩn này, dầu cho tôi chứng được, tôi là, tuy vậy, tôi cũng không quán, cái này là tôi. Hãy đến đây, hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khê Ma Ca. Sau khi đến, hãy nói với tỷ kheo Khê Ma Ca. Thưa hiền giả Khê Ma Ca, các tỷ kheo trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả Khê Ma Ca, cái mà hiền giả nói, tôi là, cái mà hiền giả nói, tôi là cái gì? Hiền giả nói, tôi là sắc. Hiền giả nói, tôi là khát sắc. Hiền giả nói, tôi là thọ, vân vân. Tôi là tưởng, vân vân. Tôi là hành, vân vân. Hiền giả nói, tôi là thức. Hiền giả nói, tôi là khát thức. Này hiền giả Khê Ma Ca, cái mà hiền giả nói, tôi là, cái mà hiền giả nói, tôi là cái gì? Thưa vân, chư hiền. Tôn giả Dasaka vân đáp các tỷ kheo trưởng lão, đi đến tôn giả Khê Ma Ca, vân vân. Thôi, vừa rồi, hiền giả Dasaka chạy qua chạy lại như thế này để làm gì? Hãy đem gậy lại đây, ta sẽ đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Rồi tôn giả Khê Ma Ca chống gậy, đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các tỷ kheo trưởng lão nói với tôn giả Khê Ma Ca đang ngồi một bên. Này hiền giả Khê Ma Ca, cái mà hiền giả nói, tôi là, cái mà hiền giả nói, tôi là cái gì? Hiền giả nói, tôi là sắc. Hiền giả nói, tôi là khát sắc. Vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Hiền giả nói, tôi là thức. Hiền giả nói, tôi là khát thức. Này hiền giả Khê Ma Ca, cái mà hiền giả nói, tôi là. Cái mà hiền giả nói, tôi là cái gì? Thưa chư hiền, tôi không nói, tôi là sắc. Tôi không nói, tôi là khát sắc. Vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Tôi không nói, tôi là thức. Tôi cũng không nói, tôi là khát thức. Dầu rằng, này các hiền giả, tôi có chứng được tư tưởng, tôi là, nhưng tôi không có quán, cái này là tôi. Ví như, này chư hiền, hương thơm của hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa sen trắng. Nếu có người nói, hương thuộc về lá, hay thuộc về sắc, hay thuộc về nhụy hoa. Nói như vậy có đúng không? Thưa không, này hiền giả. Vậy chư hiền, trả lời như thế nào là trả lời một cách đúng đắn? Chư hiền, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này chư hiền, tôi không nói, tôi là sắc. Tôi không nói, tôi là khát sắc. Vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Tôi không nói, tôi là thức. Tôi không nói, tôi là khát thức. Nhưng này chư hiền, dầu rằng đối với năm thủ uẩn, tôi được có này. Tôi không có quán, cái này là tôi. Dầu cho đối với vị thánh đệ tử này chư hiền, năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy còn nghĩ, đối với năm thủ uẩn, vẫn còn dư tàn tế nhị. Dư tàn kiêu mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn tùy miên tôi là, chưa được vị ấy đoạn trừ. Vị ấy, sau một thời gian, sống quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, vân vân, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này, các dư tàn ngã mạn tôi là, các dư tàn ngã dục tôi là, các dư tàn ngã tùy miên tôi là, mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến đoạn tận. Này chư hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa dính bụi, những người chủ giao nó cho một người thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối, trong nước tô đã hay trong nước phân bò, rồi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm vải ấy nay được sạch sẽ, trong trắng, nhưng nó vẫn còn dư tàn mùi muối, hay mùi tô đã, hay mùi phân bò. Người thợ giặt giao lại tấm vải cho những người chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái hòm có ướp hương thơm. Như vậy, cái dư tàn mùi muối hay mùi tô đã hay mùi phân bò chưa được đoạn tận, nay được đoạn trừ. Cũng vậy, này chư hiền, dầu cho vị thánh đệ tử đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị ấy, cái dư tàn trong năm thủ uẩn, dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn ngã dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, vân vân, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này, nên các dư tàn trong năm thủ uẩn này, ngã mạn tôi là, ngã dục tôi là, ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn tận, nay đi đến đoạn trừ. Khi được nói vậy, các tỷ kheo trưởng lão nói với tôn giả Khê Ma Ca: không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu tôn giả Khê Ma Ca mà chúng tôi hỏi, nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng tôn giả Khê Ma Ca có thể giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Và rồi tôn giả Khê Ma Ca đã giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Tôn giả Khê Ma Ca thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo trưởng lão hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Khê Ma Ca giảng. Trong khi lời dạy này được nói lên, khoảng 60 tỷ kheo tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, kể cả tôn giả Khê Ma Ca. Tám La Mã Kinh Chana Chana Sutta 90. Một thời, nhiều tỷ kheo trưởng lão trú ở Varanasi, Isipatana, tại Lộc Uyển. Rồi tôn giả Chana, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác, và nói với các tỷ kheo trưởng lão: chư tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi. Chư tôn giả, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy được pháp. Được nghe nói vậy, các vị tỷ kheo trưởng lão nói với tôn giả Chana: sắc, này hiền giả Chana, là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, sắc là vô thường, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Rồi tôn giả Channa suy nghĩ như sau: ta cũng suy nghĩ như vậy, sắc là vô thường, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường, sắc là vô ngã, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã, nhưng tâm của ta không hướng đến sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khác ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn, không có thoải mái, không có an trú, không có hướng về. Do sự tham luyến, paritasana, chấp thủ khởi lên, tâm ý trở lui lại tư tưởng, có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, thời ta không thể thấy pháp. Ai có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy pháp? Rồi tôn giả Channa suy nghĩ, đây là tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosambi tại vườn Goshita, được bậc đạo sư tán thán và các bậc đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy pháp. Và cho đến như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với tôn giả Ananda. Vậy ta hãy đi đến tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Channa sau khi dọn dẹp chỗ nằm của mình, cầm y bát đi đến Kosambi, vườn Goshita, chỗ tôn giả Ananda ở. Sau khi đến, nói với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Channa nói với tôn giả Ananda: một thời, này hiền giả Ananda, tôi ở Varanasi, Isipatana, tại Lộc Uyển. Rồi vào buổi chiều, này hiền giả, tôi từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo trưởng lão: chư tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy pháp. Được nghe nói vậy, này hiền giả, các tỷ kheo trưởng lão nói với tôi: sắc, này hiền giả Channa, là vô thường, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường, sắc là vô ngã, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Về vấn đề này, này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Ta cũng suy nghĩ như vậy. Sắc là vô thường, vân vân, thức là vô thường. Sắc là vô ngã, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Nhưng tâm của ta không hướng đến sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khác ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn, không có thoải mái, không có an trú, không có hướng về. Do sự tham luyến, chấp thủ khởi lên, tâm ý trở lui lại tư tưởng, có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, thời ta không thể thấy pháp. Ai có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy pháp? Rồi về vấn đề này, này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Đây là tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosambi, tại vườn Goshita, được bậc đạo sư tán thán và các bậc đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy pháp. Và cho đến như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với tôn giả Ananda. Vậy, ta hãy đi đến tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, hãy giáo giới cho tôi. Tôn giả Ananda, hãy giảng dạy cho tôi. Tôn giả Ananda, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy pháp. Cho đến như vậy, thật sự tôi rất hoan hỷ đối với tôn giả Channa. Tôn giả Channa đã làm cho sự việc rõ ràng. Tôn giả Channa đã phá vỡ chướng ngại. Hãy lóng tai, này hiền giả Channa. hiền giả có thể hiểu được chánh pháp. Ngay lúc ấy, Tôn giả Cha Na khởi lên hoan hỷ, hân hoan thù thắng khi nghe đến hiền giả có thể hiểu được chánh pháp. Này hiền giả Cha Na, tôi tận mặt nghe Thế Tôn, tận mặt nhận lãnh từ Thế Tôn lời giáo giới này cho Kacchana Gota. Thế giới này dựa trên hai quan điểm. Này Kacchana, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới thì không chấp nhận sự không hiện hữu của thế giới. Nhưng này Kacchana, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới thì cũng không chấp nhận sự hiện hữu của thế giới. Thế giới này phần lớn, này Kacchana, là chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc bởi thành kiến. Với ai không đi đến, không chấp thủ, không an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an trú vào thiên kiến tùy miên, vị ấy không nói, đây là tự ngã của tôi. Với ai nghĩ rằng, cái gì khởi lên là đau khổ, cái gì diệt là đau khổ, vị ấy không có phân vân, nghi hoặc. Trí ở đây không mượn nhờ người khác. Cho đến như vậy, này Kacchana, là chánh trí. Tất cả đều có, này Kacchana, là một cực đoan. Tất cả đều không có, là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ý, này Kacchana, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo. Do duyên vô minh nên hành khởi, do duyên hành nên thức khởi, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn, nên các hành diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Như vậy, này hiền giả Ananda, là điều sẽ đến với các bậc tôn giả nào có được những đồng phạm hạnh như vậy. Những vị có lòng từ mẫn, những vị muốn sự lợi ích, những vị giáo giới, những vị giảng dạy. Nghe được lời thuyết pháp này từ tôn giả Ananda, tôi được an trú vững chắc trong chánh pháp. Chính La Mã. Kinh Rahula. Rahula Sutta. 91. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Rahula đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Rahula bạch Thế Tôn. Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên. Phàm sắc gì? Này Rahula, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả pháp cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm thọ gì, vân vân, phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân. Phàm thức gì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả pháp cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Biết như vậy, này Rahula, thấy như vậy, đối với thân có thức này, và đối với tất cả các tướng ở ngoài, không có tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. 10 La Mã. Kinh Rahula thứ hai. Dutiya Rahula Sutta. 92. Nhân duyên ở Savatthi. Ngồi xuống một bên, tôn giả Rahula bạch Thế Tôn. Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát. Phàm sắc gì, này Rahula, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, vân vân, hoặc xa hay gần, tất cả pháp sau khi như thật thấy với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, thì sẽ được giải thoát, không có chấp thủ. Phàm thọ gì, vân vân, phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thu hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả pháp sau khi như thật thấy với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, thì sẽ được giải thoát, không có chấp thủ. Do biết như vậy, này Rahula, do thấy như vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài kiêu mạn, được giải thoát không có chấp thủ. Do biết như vậy, này Rahula, do thấy như vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát.